I love the calendum tantareoman, Jesu gantai long from yan. Vadom bin long cha kum nyau ta vui ha. Nai tu tai long ai mong vui.
Niềm tin dân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Sự học làm môn đồ của Đấng Christ. Đề mục hôm nay là Làm muôn dân thành môn đồ. Thưa quý vị, Kinh Thánh sách Khải Huyền đoạn 14 câu 6 chép: Tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có tin lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Phải, từ lúc khởi đầu, sứ điệp ân điển của Đấng Christ là cho tất cả mọi người khắp nơi. Phúc âm theo thời gian lan tràn khắp thế giới, vì lời Chúa là cho tất cả. Tư tưởng này thách thức sự suy nghĩ của các môn đồ. Thí dụ như phản ứng lúc đầu của họ khi thấy Đấng Christ nói chuyện với người đàn bà Samari bên giếng. Họ nghĩ Đức Chúa Giêsu là Đấng Mêsi, là sự ứng nghiệm của các lời tiên tri, chỉ dành cho dân Do Thái mà thôi. Vì thế đôi khi họ hiểu sai lời tiên tri, bởi vì các sứ điệp của các tiên tri là cho tất cả. Đức Chúa Giêsu là cho tất cả mọi người, Ngài không chỉ giới hạn cho một nhóm người nào. Tuy rằng sự cứu rỗi có thể đến từ người Do Thái, vì Chúa Giêsu sinh ra từ dòng dõi vua David, người Do Thái, nhưng đạo của Ngài là cho tất cả. Những người theo đạo Đấng Christ thì vượt qua tất cả các biên giới, quốc gia, các sự tranh cãi quốc tế, sự khác biệt về ngôn ngữ và các sự khó khăn khác. Đó là vì chính Ngài đã thiết lập một tôn giáo cho tất cả mọi văn hóa. Lời Chúa Giêsu phán tỏ tường với môn đồ trước khi Ngài về trời được chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 8 rằng: Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Thực vậy, công việc cuối cùng của Đức Chúa Trời sẽ không kết thúc cho tới khi tin lành đời đời trong hình thức sứ điệp ba thiên sứ của Khải Huyền 14 được rao giảng cho mọi nước, mọi tiếng, mọi dân tộc, vượt qua tất cả mọi giới hạn của con người. Và sự chiến thắng của Đức Chúa Trời là chắc chắn. Nhưng việc truyền giáo thành công hay không là tùy thuộc vào sự cố gắng hy sinh và sự từ bỏ mình của các môn đồ. Chỉ Đức Chúa Trời mới có thể phán đoán công việc đã làm khi phúc âm đã được rao truyền cách rõ ràng và thuần túy. Nhiều cánh đồng đức tin mới đã được khai khẩn và công việc phát triển thật mạnh mẽ. Hạt giống lẽ thật đã được gieo xuống, ánh sáng của Thiên Chúa đã làm thức tỉnh và soi rọi cho nhiều tâm linh. Điều này giúp cho người ta có sự nhận biết về Đức Chúa Trời rõ ràng hơn và hiểu rõ hơn về bản chất của mình cần được rèn luyện hay từ bỏ phần nào. Rất nhiều người đã hiểu biết lẽ thật của Đức Chúa Giêsu. Họ đã được đầy tràn Đức Thánh Linh, hành động bởi tình yêu và làm cho linh hồn trong sạch. Kinh Thánh, lời Chúa dạy, hãy yêu kẻ lân cận như mình. Vậy câu hỏi, ai là kẻ lân cận của tôi? Thì được Kinh Thánh trả lời, Đấng Christ đã cho thấy, kẻ lân cận của chúng ta không có nghĩa là người trong hội thánh, hay cùng đức tin, hay gần gũi nhà ở của mình. Không có nghĩa là phải cùng chủng tộc, màu da hay giai cấp. Mà người lân cận của chúng ta có thể là những ai cần sự giúp đỡ, là những linh hồn bị tổn thương. Kẻ lân cận của chúng ta là những người được Đức Chúa Trời tạo nên, và mỗi người xưng mình thuộc về Đấng Christ cần phải làm người nghiêm túc, không thành kiến, sẵn sàng binh vực cho sự công chính của Thiên Chúa. Và mỗi người nên góp phần tích cực vào việc làm cho thế giới biết về Đấng Christ. Chúng ta hãy rèn luyện mình để trở thành môn đồ người truyền giáo cho Đấng Christ. Mục đích chính của chúng ta là cứu linh cho Ngài. Đến đây, tôi xin chân thành kính chúc toàn thể quý thính giả một năm mới an khương, thịnh vượng trong hồng ân của Thiên Chúa. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Nhằm ngày đầu năm âm lịch, tôi nhân danh Chúa cầu chúc quý vị câu đối sau đây: năm mới hạnh phúc bình an đến, ngày xuân vinh hoa phú quý về. Nguyện trọn năm quý vị và gia đình được sống trong tinh thần của hai câu đối trên đây. Và bây giờ tôi xin trình bày cùng quý vị đề tài bắt đầu một năm mới. Thưa quý vị, theo truyền thuyết của người La Mã thì tháng Giêng đã được đặt tên của một vị thần La Mã. Vị thần này có hai gương mặt, một gương mặt nhìn về phía sau của một năm đã qua đi, và gương mặt này đầy các vết nhăn của lo âu, sầu muộn, thất vọng và sợ hãi. Gương mặt thứ hai nhìn về phía trước với một sắc thái lạc quan, hy vọng và tin tưởng. Hình ảnh này, tâm trạng này có phải là hình ảnh và tâm trạng của một số đông người trong chúng ta chăng? Chúng ta có nên duy trì hình ảnh này và tâm trạng này trong dịp đầu năm chăng? Xin mời quý vị hãy nghe lời của Đức Chúa Trời phán dạy trong Thánh Kinh Tăng Ước. Ấy anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lững sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để vực dậy về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Vậy hễ những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó, và nếu anh em tưởng đằng khác thì Đức Chúa Trời cũng lấy sự đó soi sáng trong anh em. Tại sao phải quên lững sự ở đằng sau? Một trong những trở ngại nhất để bắt đầu thực hành một sự mới mẻ là bị quá khứ ám ảnh. Dù là thành công hay là thất bại, nó vẫn là cái mối hăm dọa của chúng ta, để nỗi chúng ta phải e ngại khi dự định một việc mới. Cho nên có lý do chính đáng cho chúng ta phải quên lửng sự ở đằng sau. Sự ở đằng sau như tội lỗi phải được tha thứ. Phaolô biết một cách rõ ràng về những thất vọng và tội lỗi ở trong đời sống của ông, những xúc phạm của ông đối với Chúa và hội thánh của Ngài cứ ám ảnh trong lương tâm ông mãi mãi, và Ngài cũng như đêm, cho đến khi chính mình ông đã xưng nó ra và Chúa đã tha thứ và làm sạch. Để bắt đầu một năm mới có ý nghĩa trong đời sống, chúng ta phải có từng trải về sự tha thứ của Đức Chúa Trời bởi những tội lỗi của mình và tha thứ lỗi lầm cho những kẻ khác. Của Đức Chúa Trời bảo đảm cùng chúng ta rằng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính Ngài là sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Ngoài tội lỗi của chúng ta ra, thì còn những sự đằng sau mà chúng ta cần phải quên đi, như những sự tổn hại về tinh thần, vật chất hay danh dự. Quên đi những sự khinh khi, những lời không tử tế, những tổn thương lớn hay nhỏ, những tàn nhẫn vô tình hay cố ý, tất cả những sự rầy rà hay cãi lẫy, sự phiền muộn về những lời nói hành và những cử chỉ khiêu khích mỉa mai, chúng ta đều quên đi. Những người có ác phát minh như người Ý chẳng hạn, họ có một cái thói tục là vừa đúng vào nửa đêm giao thừa, trong lúc thanh vắng người, không xe cộ, không người đi bộ, cũng không có cảnh sát tuần phòng, rồi cửa sổ mở rộng ra, nhà nhà đều cười nói, tiếng nhạc hòa lẫn với tiếng pháo nổ. Mỗi người trong gia đình đều ném ra những đồ bằng sành, những đồ trang hoàng, bàn ghế mà họ không thích. Họ không muốn để lại những cái gì không thích ở trong quá khứ. Họ nhất định dọn sạch ra khỏi tâm trí của họ. Dầu cho những thành tích quá khứ lớn lao bao nhiêu đi nữa cũng vứt bỏ. Quên lửng sự ở đằng sau là một lối nói của người chạy thi. Họ bất cần những gì ở phía sau họ. Điều quan trọng là chạy cách nào cho thắng cuộc. Một trong những phương cách quỷ quyệt của ma quỷ là làm sao cho chúng ta chậm trễ, lằn lữa về đời sống tin kính Chúa. Đầu óc chúng ta luôn luôn ghi nhận những kỷ niệm, những thành tích quá khứ. Nếu chúng ta muốn sống một cuộc đời thuần khiết, đắc thắng hiện tại, chúng ta phải tập trung tư tưởng và cõi lòng chúng ta cho ngày hôm nay hơn là lưu tâm về quá khứ. Khi Sir Winston Churchill viếng thăm Mỹ Quốc trong lúc đại chiến thế giới thứ hai, ông đã nói như vậy: "If the present quarrels with the past, there can be no future." Nếu hiện tại cãi vã với quá khứ, sẽ có thể không có tương lai. Cái điểm mà ông đã nêu lên là phải chấp nhận quá khứ như là một việc cố định đã qua rồi, và từ đó chuyển động đi đến, đừng dừng lại và cãi vã với quá khứ, hoặc bị cầm giữ với nó, hoặc sẽ hư hỏng tương lai của mình. Thánh đồ Phaolô hầu như có một danh vọng và tiếng tăm trong quá khứ, nhưng ông ta đã nhận thấy rằng cầm giữ nó là làm lung lay cái mục đích, cái hướng đi của ông ở hiện tại. Chúng ta phải chắc chắn rằng tội lỗi của quá khứ chúng ta phải được sự tha thứ của Chúa, và những thành tích của chúng ta phải được vứt đi. Chỉ có một điều là chúng ta bước vào cuộc đời mới trong Chúa cứu thế ở hiện tại, trong năm mới. Điều thứ hai Thánh Kinh nêu lên là buông theo sự ở đằng trước, nhắm mục đích mà chạy. Ít nhất Phaolô có hai cái mệnh đề ở trong tâm trí của ông: những sự việc xảy ra trong cuộc đời và tinh thần trách nhiệm. Buông theo sự ở đằng trước. Phần đông người ta ngại về tương lai, không có sự bảo đảm, không nhất quyết dứt khoát, làm đầy lo lắng về những việc không lường trước được. Nhưng đối với cơ đốc nhân thì không cần phải lo lắng. Trong một bản thánh nhạc có hai câu sau đây: Peace, perfect peace, our future all unknown, Jesus we know and he is on the throne. Bình an, bình an trọn lành, tương lai của chúng ta không cần biết, chúng ta chỉ biết Chúa Giêsu đấng đang ngự trị trên ngai. Không bao giờ có điều gì xảy ra mà không có sự biết trước và sự sắp đặt của ý muốn Đức Chúa Trời. Thay vì lo lắng cho tương lai, chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa là đấng chăm sóc con cái dân sự của Ngài. Những người chăn trừu chăn chiên ở Đông Phương, họ bao giờ cũng đi trước bầy chiên bầy trừu của mình. Tất cả những gì có thể xảy ra cho bầy trừu hay bầy chiên, người chăn đều có dự liệu để đối phó. Cũng một thể ấy, Đức Chúa Trời hiện diện khắp mọi nơi và Ngài đi phía trước chúng ta. Ngài là ngày mai. Dầu cho ngày mai làm cho con người lo sợ, nhưng Đức Chúa Trời hiện diện tại đó. Những gì của ngày mai trong đời sống chúng ta phải đến từ Đức Chúa Trời và qua Đức Chúa Trời trước khi đến với chúng ta, là những con cái dân sự của Ngài, là những người mà đặt cái niềm tin nơi Chúa. Cái trách nhiệm trong đời sống của chúng ta là phải có mục đích và nhắm mục đích mà đi. Vì hầu hết những người thành công đều là những người có mục đích, có hướng đi đã quy định. Thánh đồ Phaolô chỉ rõ mục đích của mỗi cơ đốc nhân là gì? Dực dãi về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Quý vị hỏi tôi, dực dãi về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ là gì? Ở đây chúng ta thấy cuộc đời của Phaolô, ông đã làm gương và ông đã giật được giải kêu gọi trên trời. Ông đã đoạt được cái mục đích đó. Ông để lại để khuyến khích cho chúng ta rằng ta đã đánh trận tốt lành, đã xong cuộc chạy, đã giữ được đức tin. Và hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Như vậy ở đây, Thánh đồ Phaolô đã bày tỏ cho chúng ta hai vấn đề. Cái trách nhiệm của chúng ta là gì? Phải đánh trận tốt lành, phải làm xong cuộc chạy đua, phải gìn giữ duy trì trung thành trên đức tin. Thì nhiên hậu Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ban mão triều thiên của sự công bình. Vâng, đó là sự kêu gọi của Chúa ở trên trời để ban cái mão triều thiên của sự công bình để dành cho mọi người. Và Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho Thánh Phaolô và ban mão ấy cho bất cứ người nào yêu mến Chúa, tin cậy Ngài và thờ phượng Ngài. Năm mới, chúng ta bắt đầu phải làm điều đó, phải luôn luôn trung thành điều đó và phải đánh trận tốt lành. Thứ ba là phải làm trọn lành những điều ở đằng trước. Tự mãn, tự hào là cửa chết của tinh thần cải tiến. Bất mãn với sự trọn lành quá khứ là mẹ đẻ của sự phát minh. Vâng, nếu người ta không có thỏa mãn với sự trọn lành của quá khứ thì người ta đâu có thể phát minh được sự mới mẻ ở trong hiện tại và trong tương lai. Con người không thể thỏa mãn với trọng lượng mà mình mang được, gánh được hay vác được ở trên vai, nên con người phải phát minh ra nào là xe cộ để chuyên chở. Nhưng thương hại thay cho con người, vì họ đã tự mãn với những điều họ tự cải tiến và cảm thấy họ đã thành đạt, cho nên họ hãnh diện. Và đây là tất cả cái sự thật ở trong đời sống cơ đốc nhân bị sa sút. Những con người phiền phức nhất, bao giờ chúng ta gặp họ cũng kể lể những gì họ đã làm hơn là những gì họ phải làm thêm. Có một sĩ quan đứng nghiêm chỉnh trước một tướng lãnh bố cáo: "Sir, chúng ta tịch thu được 2 khẩu súng của địch." Sĩ quan ngưng để chờ đợi lời khen tặng của vị chỉ huy. Thay vì như anh ta mong đợi, khi vị tướng lãnh lên tiếng nói với anh ta rằng: "Anh hãy trở lại và lấy 2 khẩu súng nữa." Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống đức tin, chúng ta chuyển từ sức mạnh đến sức mạnh, tiến từ vinh hiển qua vinh hiển, thì chúng ta không thể thỏa mãn với cái lượng chất đức tin mà chúng ta có ở trong quá khứ, để rồi hiện tại chúng ta vấp phạm cùng Chúa. Vậy chúng ta hãy biểu đồng tình với Phaolô: "Nhưng tôi cứ làm một điều, quên lẫn sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để vượt giải và sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ." Vậy hễ những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó, và nếu chúng ta tưởng đằng khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. Để có những dữ kiện cần thiết bắt đầu cho đời sống mới trong năm mới, tôi thách thức quý vị thính hữu: chúng ta hãy quên mọi sự ở đằng sau, bươn theo sự ở đằng trước trong năng quyền của Chúa. Dầu cho đời sống chúng ta có điều gì xảy ra trong quá khứ, hãy vui mừng và nhận biết rằng chúng ta có thể bắt đầu trong một môi trường mới, trong năm mới, với quyền phép đức tin ở trong Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế.
Có những đêm nhìn sao trên trời, lặng lẽ suy tư tình yêu nhiệm màu. Phút ăn năn lòng tôi tan vỡ, nước mắt rơi mau, tha thiết nguyện cầu. Bước gian nan hiểm nguy trong đời, phút cô đơn cầu xin ơn Chúa mãi mãi cho tôi nương cánh tay Ngài. Những đêm dài đầy phiền não, sao đâu bao xót xa, Ngài thấu tâm tư. Tâm tôi hướng tới vinh quang trên bước.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.